Quốc Vinh và tạp chí nước Úc Trong Tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tin có lẽ là nổi bật trong tuần tại Úc thì hôm thứ Năm, Canberra đã công bố bạch thư ngoại giao, mà trong đó đưa ra những cái phân tích về vấn đề Biển Đông. Ngay ngày hôm sau thì Trung Quốc đã lên tiếng phản đối và nói rằng là nhận định của Canberra về vấn đề Biển Đông là thiếu trách nhiệm. Đại ý nói rằng là nước Úc không có dính dáng gì đến chuyện tranh chấp ở Biển Đông cả. Nhưng mà để cho thính giả dễ theo dõi thì có lẽ là tôi nên bắt đầu bằng cách hỏi anh Lưu Dân, bạch thư là cái gì?
Vâng, thưa quý vị, bạch thư là một cái văn kiện công khai, nó hoàn toàn nó bày tỏ trước quốc dân những cái ý định hay là những cái đường lối của chính phủ liên quan đến những cái vấn đề đối ngoại của đất nước mình.
Vậy thưa anh, nội dung chính của bạch thư ngoại giao là gì?
Vâng, bạch thư ngoại giao lần này, tức là lần đầu tiên trong 14 năm vừa qua thì Úc mới công bố một cái bạch thư ngoại giao như vậy. Nó bao gồm có 8 chương. Và trong cái 8 chương đó nó có cả những cái vấn đề như là cái sự hợp tác kinh tế ở trong trong vùng và trong trên toàn thế giới, cũng như là cái sự ổn định về mặt chính trị của Úc trong cái bối cảnh của khu vực và cái vấn đề an ninh, mà trong đó Úc là một trong những cái nước mà có thể có những cái sự liên đới trách nhiệm ở trong vùng.
Tức là như anh nói, đây bạch thư là phát họa cái sách lược của Úc về vấn đề an ninh quốc gia và sự thịnh vượng của nước Úc trong cái bối cảnh mà trong bạch thư mô tả là cạnh tranh của thế giới, đồng thời nói đến những cái quan ngại, những cái mối nguy. Thì đó là những cái gì ở trong bạch thư nêu ra thưa anh?
Trong bạch thư lần này thì rõ ràng là Úc đã nêu ra ba cái nguy cơ hoặc là ba cái sự mà đe dọa có thể là ảnh hưởng mạnh mẽ đến cái nền an ninh của quốc gia. Đó là cái sự phát triển về mặt cơ bắp, tức là cái sức mạnh của quân sự của ngày càng là mạnh mẽ hơn của Trung Quốc. Cái nguy cơ thứ nhì là cái sự trở về nước của những cái chiến binh hay là những cái người công dân Úc tham gia vô những cái phong trào khủng bố quốc tế và bây giờ có thể đã sẵn sàng hoạt động ở ngay trên đất nước mình. Và cái nguy cơ thứ ba là cái cuộc chiến trên mạng nó có thể bùng nổ sau nhiều cái cuộc tấn công vào những cái mạng lưới mạng an ninh của nước Úc v.v. Tuy nhiên có lẽ là những cái đề tài thí dụ như là về vấn đề khủng bố hoặc là về vấn đề tấn công mạng đó, hôm nay chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để bàn đến, và đặc biệt chúng ta có thể nhắm đến cái vấn đề sự đe dọa từ cái sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông nhiều hơn.
Đó cũng chính là những quan ngại về sự lớn mạnh của Trung Quốc, hay nói đúng hơn là ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương, cụ thể nhắc đến cái khu vực Biển Đông. Thì thưa anh, bạch thư ngoại giao của Úc đánh giá cái vấn đề đó nó như thế nào mà khiến cho Bắc Kinh đã phải lên tiếng phản đối, nói rằng là đó là những cái phát biểu thiếu trách nhiệm?
Trung Quốc lâu nay vẫn chủ trương rằng là cái vấn đề Biển Đông là cái vấn đề nó chỉ liên quan đến các cái nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và thôi. Và đặc biệt là trong cái vùng mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền là cái vùng đường chín đoạn của ở Thái Bình Dương, ở phía nam Thái Bình Dương, mà nhiều cái nước tương tranh về vấn đề này như là Philippines, như là Việt Nam, như là Malaysia v.v. đó. Thì Trung Quốc từ xưa đến nay vẫn chủ trương rằng là tất cả những cái điều đó là những cái điều có thể giải quyết được trên cái căn bản là hai cái nước có những cái quyền lợi liên quan thì ngồi xuống nói chuyện với nhau song phương, chứ không cần những cái thế lực thứ ba hoặc là không cần có một sự can thiệp quốc tế nào cả. Trong trường hợp này, Bắc Kinh coi Canberra như là một cái lực lượng ở bên ngoài hoặc là một cái nước không có những cái quyền lợi gì ở trong cái vấn đề này nhưng mà lại xen vào. Thì đó là cái cách nhìn từ phía Bắc Kinh, và họ cho rằng là Úc đã thiếu trách nhiệm khi mà công bố một cái bạch thư như vậy. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nhìn toàn cảnh ở trên một cái khu vực hay là trên một cái khía cạnh địa chính trị chẳng hạn, thì rõ ràng là đây là một cái sự đe dọa khá trực tiếp đối với cái quyền lợi của nước Úc, bởi vì nếu mà có những cái sự bất ổn về mặt an ninh ở trong khu vực chẳng hạn như một cái cuộc chiến tranh súng đạn có thể bùng nổ chẳng hạn, hoặc là cái sự nghiêm ngăn cản cái quyền tự do lưu thông hàng hải ở trong cái vùng biển này, thì rõ ràng là cái quyền lợi của Úc bị ngăn cản một cách trực tiếp, và do đó Úc phải có những cái sách lược để đối phó với những cái chuyện này.
Trong bạch thư ngoại giao mà Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao của Úc công bố hôm thứ Năm, có đánh giá rằng là sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng ở trong khu vực Thái Bình Dương, không chỉ Thái Bình Dương mà còn cả Ấn Độ Dương nữa. Và theo cái đánh giá của Canberra thì phần nào đó đã qua mặt ảnh hưởng của Hoa Kỳ nữa. Thì không hiểu là trong cái bạch thư này họ đưa ra cái nhận định như thế nào về cái quan hệ giữa Úc và Mỹ, thưa anh?
Vâng, cái bạch thư này nó mở đầu bằng ba cái từ rất là tổng quát mà rất là đơn giản, đó là cơ hội, an ninh và sức mạnh. Thì chỉ trong cái ba từ tổng quát này đó, Úc đã bao gồm nhiều cái vấn đề như là chúng ta vừa đề cập ở trong đó, và chỗ nó chia từng phân đoạn trong những cái chương mục khác nhau. Và Úc đang cân nhắc với một cái sự suy nghĩ là một mặt là về mặt an ninh chiến lược, tức là một mặt bảo vệ chủ quyền đất nước, và một cái mặt khác là cái quyền lợi trong cái giao dịch song phương với các cái nước khác, vân vân. Thì Úc rõ ràng đánh giá rằng là trong hai thập niên vừa qua, nước Úc đã giữ được một cái mức tăng trưởng khá đều đặn, đó là nhờ những cái giao dịch với Trung Quốc trong cái thời kỳ mở cửa vừa qua. Nhưng mà mặt khác thì Úc cũng không thể hy sinh cái quyền lợi về mặt an ninh quốc phòng của mình bằng cái cách là giảm bớt hoặc là xa dần cái mối liên minh với Hoa Kỳ chẳng hạn. Trong hai thập niên vừa qua, đặc biệt là từ cái thời ông Đặng Tiểu Bình mà áp dụng cái chính sách mở cửa đối với Trung Quốc đó, thì rõ ràng là mỗi một năm cái mức độ tăng trưởng của Trung Quốc rất là lớn, rất là và khá đều đặn, tăng trưởng một cách khá nhanh chóng, và có nhiều mặt, nhiều nhà kinh tế cũng nhận định là Trung Quốc đã qua mặt Hoa Kỳ trong một số các cái lĩnh vực về mặt việc phát triển kinh tế, như là các cái vấn đề sản xuất hàng hóa, như là các cái vấn đề là xuất siêu, như là những cái vấn đề là về công nhân rẻ, thị trường lớn, vân vân. Và người ta thấy rằng là trong cái thời gian đó thì Trung Quốc đã đưa gần một nửa cái lượng dân số của mình ra khỏi cái lằn mức nghèo đói, có nghĩa là 1.4 tỷ người Trung Quốc bây giờ có thể đang sống ở một cái mức gọi là một cái mức có thu nhập trung bình. Dĩ nhiên là một cái từ khoảng 400 đến 600 triệu người dân Trung Quốc khác đang sống ở dưới lằn mức nghèo đói. Có nghĩa là, thưa quý vị, dưới lằn mức nghèo đói theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc có nghĩa là dưới 2 Mỹ Kim một ngày. Và như vậy thì mặc dù là nền kinh tế Úc đạt được những cái thành quả mà khiến cho người ta thấy choá mắt, nhưng mà ngược lại, nếu mà mình nhìn tổng quát, mình nhìn trên toàn cái thể của Trung Quốc thì còn lâu Trung Quốc mới đạt được một cái mức sống mà người ta có thể nhìn thấy ở các nước Tây Âu hoặc là ở Mỹ Châu.
Chúng ta cũng biết rằng là bạch thư vạch ra cái sách lược nói chung là cái đường lối nói chung, chứ không có nói đến những cái biện pháp cụ thể để mà đối phó, lấy thí dụ như những cái quan ngại, những cái mối nguy mà cũng đã được nêu ra trong bạch thư. Nhưng mà những ưu tiên sắp tới của chính phủ Úc là gì? Riêng trong vấn đề ban giao với Mỹ, chắc chắn sẽ có cái nhu cầu cần phải duy trì, cần phải củng cố. Nhưng mà một mặt chắc cũng phải vươn về phía Trung Quốc, Phóng Anh.
Vâng, người ta, các cái nhà bình luận Úc cũng đang đặt ra một cái câu hỏi tương tự như vậy, và họ sẽ hỏi rằng là trong cái tình thế đó thì trước Úc chúng ta sẽ phải làm gì để mà có thể cân bằng được giữa hai cái quyền lợi ngoại thương và cái quyền lợi quốc phòng. Thì cái câu trả lời nó, họ nói là khá đơn giản, tuy là không phải dễ dàng thực hiện. Đó là một cái chính sách đu dây, giống như là trước đây nước Úc vẫn thường làm và làm rất là thành công. Bởi vì, thưa quý vị, thì Trung Quốc, Úc không thể nào bỏ cái thị trường Trung Quốc được, bởi vì đó là một cái thị trường tiêu thụ những cái nguồn năng lượng thô của Trung Quốc rất là nhiều, thí dụ như than đá, như dầu mỏ, như là những cái nguyên nhiên liệu khác. Và chính cái thị trường này đã nuôi cho nước Úc vượt qua những cái cơn khủng hoảng tài chính của năm 2008, cũng như là đã liên tục phát triển nước Úc với một cái tỷ suất khá là ấn tượng trong cái khoảng thời gian đó. Nhưng mà một mặt khác thì các cái liên minh về quân sự, về quốc phòng cố hữu giữa Úc cũng như là Tân Tây Lan với lại cái khối Âu Châu vẫn là cái hòn đá tảng trong cái chính sách bảo vệ an ninh của Úc, mà không phải vì cái quyền lợi về mặt ngoại thương mà có thể Úc có thể hy sinh được cái chuyện đó. Và dĩ nhiên Úc cũng biết rằng là khi mà công bố một cái bạch thư quốc phòng như vậy thì sẽ làm mất lòng, rất là làm mất lòng Bắc Kinh, vì đây là lần đầu tiên dán nhãn đàng hoàng một cách mà minh bạch là Trung Quốc là một cái mối đe dọa của cái nền an ninh của Úc. Và họ cho rằng là cái mối đe dọa nó có thể đến từ ba cái nguồn khác nhau. Cái nguồn thứ nhất là do cái sự bành trướng có tính cách gây hấn của Trung Quốc đối với các nước trong khu vực, được thể hiện một cách cụ thể là qua việc mà bồi đắp các cái hòn đảo và biến những cái thực thể địa lý này trở thành những cái cơ sở quân sự. Cái thứ hai là gần đây người ta cũng có thấy những cái bằng chứng về việc là các cái cuộc tấn công mạng liên tục đối với những cái định chế cũng như là đối với những cái tổ chức lớn của Úc mà có nguồn gốc xuất phát là từ Trung Quốc. Và thứ ba là cái ảnh hưởng của Trung Quốc, hay là đúng hơn là của nhà nước Trung Quốc đối với cái cộng đồng người Hoa ở nước Úc. Họ bị sách động, họ bị tác động bởi những cái tuyên truyền của Trung Quốc và đang gây ra một vài cái chia rẽ khá trầm trọng trong những cái nội bộ của các cái cộng đồng người Hoa ở nước Úc. Mà như chúng ta biết là các cái cộng đồng này không phải là những cái cộng đồng thuần nhất, nó là những cái nhóm người Hoa có thể là thân Đài Loan, có thể là thân Bắc Kinh và có thể là cả những cái môn phái Pháp Luân Công chẳng hạn, thì nó đang gây ra nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái xáo trộn trong những cái cộng đồng người Hoa, tức là một trong những cộng đồng sắc tộc lớn nhất ở nước Úc.
Cái vấn đề là Mỹ ở quá xa khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Mới gần đây thì sau cái chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam, rồi đến Philippines và các nước Nhật Bản, rồi Hàn Quốc và kể cả Trung Quốc nữa, thì một số nhà bình luận cho rằng đó có thể là cái dấu hiệu vì cái ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc ở trong khu vực cho nên Mỹ phải tìm cách quay trở lại. Nhưng mà trên thực tế thì Hoa Kỳ ở quá xa. Bây giờ giả sử đặt ra cái tình huống là tới một lúc nào đó Hoa Kỳ buông cái vùng này, khu vực này, thì Úc phải làm gì anh?
Vâng, đây là một cái đề tài khá thú vị, thưa anh Quốc Vinh. Bên lề cái cuộc hội nghị APEC đó, bên lề cái cuộc hội nghị ASEAN ở Manila, ở Philippines vừa rồi, có bốn nhà lãnh đạo của bốn quốc gia đã gặp nhau, đó là Mỹ, Ấn, Úc và Nhật, mà người ta trước đây hay gọi là một cái tứ giác kim cương. Và đây là một cái liên minh có thể nó sẽ được tái sinh bởi hoặc là nó được phục hoạt cái hoạt động từ trước đến nay vẫn im lìm, và có thể đây cũng là một cái sự trở lại hay là một cái sự khẳng định cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở trong khu vực này. Bởi vì trong cái tình thế mà trong cái bối cảnh mà nước Trung Quốc càng ngày càng nghĩa là chứng tỏ cái sức mạnh cơ bắp của mình đó, và cái sự vắng mặt của Hoa Kỳ nó sẽ gây ra một cái sự thiếu tin tưởng ở trong các cái quốc gia đồng minh ở trong vùng, cũng như là không có một cái lực lượng đối trọng lại với cái sự nghĩa là bành trướng như vậy. Và do đó cái liên minh tứ giác gọi là Ấn, Úc, Nhật, Mỹ đó là có thể sẽ trở thành một cái sự bảo đảm cho an ninh an toàn trong cái vùng này, bảo đảm cái sự nghĩa là ổn định chính trị cũng như là các cái cuộc xung đột có thể dẫn đưa đến chiến tranh trong khu vực.
Và Úc của chúng ta như quý vị biết thì cũng nằm trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương, cho nên là tất cả những cái diễn biến như thế này nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta không ít thì nhiều. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị. We'll be right back.